thì cái tầm nhìn của ngài tất cả thế giới mà được diễn tả không có chỗ nào mà ngài không thấy, không có cái gì mà ngài không biết. Trong đó cái thấy của Đức Phật, Đức Phật diễn tả trong Kinh Pháp Hoa,
tất cả chúng sanh không có sanh tử. Đây là cái thấy mà lạ nhất của Đức Phật. Tức là trong tam giới mà không có sanh tử thì như vậy đó, là cái thấy của Đức Phật về bản thể của sự vật. Về mặt bản thể thì không có sanh tử, tức là vô sanh. Nhưng mà từ cái chỗ bản thể không có sanh tử đó mà trên thực tế cuộc sống thì lại có muôn hình vạn trạng. Cho nên từ ở cái mặt không sanh tử rồi đã sang qua cái hiện tượng là có sanh tử. Đây là cái thấy của Đức Phật, bảo là bản mạc cứu cánh, là thấy rốt ráo từ bản thể cho đến hiện tượng không có một cái nào mà không thấy và không biết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật có nghĩ cái thấy và cái biết của mình như vậy đó mà nói ra cho những người còn trong sanh tử này thì làm sao mà họ nghe, họ chấp nhận được. Đó là cái ý tưởng ban đầu của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới mở ra cánh cửa phương tiện. Vì vậy đó mà ở trong Phật giáo chúng ta đó, nó có hai cửa để đi vào. Thứ nhất đó, là ta gọi là đi vào bằng cái cửa chân thật, tức là đi thẳng vào cái chỗ không có sanh tử. Cái thứ hai đó, là đi vào cánh cửa phương tiện. Vào cánh cửa phương tiện thì lúc bây giờ đó bảo là tùy phương và tùy tiện. Đi vào cánh cửa này đó là chúng ta có vô số pháp môn tu. Cho nên ta nói là có 84,000 pháp môn tu. Như vậy có nghĩa là 84,000, đây là con số được quy định. Mà con số này đó là nó ứng vào trong 84,000 phiền não và trần lao của chúng sanh. Nhưng mà khi đó, pháp môn của Đức Phật đã có đến 84,000 ứng vào trong 84,000 phiền não và trần lao, có nghĩa là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật có bao nhiêu pháp môn, có bao nhiêu cái suy tưởng thì Đức Phật cũng có bao nhiêu pháp môn. Do đó mà cái hành động của chúng ta sai trái, cũng như cái suy tưởng của ta sai trái, lời nói chúng ta sai trái, Đức Phật đều có cái pháp môn đưa ra để mà hướng dẫn cho chúng ta tu. Thì ở trong 84,000 phiền não trần lao này, nó quy về cái gì? Nó quy về trong cuộc sống của chúng ta đây đó. Thì Đức Phật nói là từ 84,000 đó mà nó quy về, nó còn lại cái con số mà thường là chúng ta hay áp dụng, đó là 108. Cho nên cái sâu chuỗi bồ đề của chúng ta đây, thường thường chúng ta có 108. Mà 108 này mà nhân lên để cho nó thành ra 84,000. Đây là con số mà chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta lần chuỗi đó, niệm Phật thì thường là ta lần sâu chuỗi 108. Nhưng mà 108 này nếu ta lần lên bao nhiêu sâu thì nó sẽ ra 84,000. Đây là con số. Cho nên từ Cái 84,000 này mà thu nó trở lại đó thì nó còn 108. 108 này là nó phát xuất từ cái gì? Tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Đây là con số. Tại vì chúng ta có 6 căn, tức là 6 cái cơ quan để mà tiếp xúc với bên ngoài. Mà 6 cơ quan tiếp xúc với bên ngoài này nữa, thì tiếp xúc với cái gì? Tức là bên ngoài nó có 6 trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì 6 căn tiếp xúc với 6 trần này thì nó sanh ra cho chúng ta là 6 thức, tức là có 6 cái hiểu biết mà do 6 cái giác quan này tạo nên. Vì vậy đó mà chúng ta còn có sâu chuỗi 18 hạt thế này. Cho nên 18 hạt này nó là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Cho nên ta làm sâu chuỗi 18 này ta. Nên tất cả các cái trần lao nghiệp chướng sanh ra thì cũng từ 6 căn, 6 trần và 6 thức này. Mà lúc bây giờ nó tu hành đó, sử dụng Phật pháp để mà trấn áp cái trần lao nghiệp chúng ta đó, thì cũng trấn áp ngay cái chỗ 6 căn, 6 trần và 6 thức. Vì vậy mà trên bước đường tu đó, quý vị nghĩ xem cái việc trước tiên đó, là cái gì mà sanh khởi lên tội lỗi đây? Cho nên Đức Phật nói là do cái vọng thức, do cái vọng thức chúng ta sanh ra. Cái vọng thức tức là cái hiểu biết mà sai lầm của chúng ta, cái đắm mê của chúng ta để tạo nên tất cả các tội lỗi. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người tu này nữa, là đầu tiên ta diệt bỏ cái thức này, cái thức mà do căn với trần hợp lại để sanh ra nó đây. Đây chúng ta cắt nó là bỏ trước. Cho nên muốn bỏ nó thì sao? Đức Phật dạy chúng ta là cho căn và trần cách ly. Căn và trần cách ly. Nếu mà căn và trần hợp nhất thì mới sanh ra thức. Mà căn và trần cách ly thì cái trường hợp này thức không sanh được. Tại vì bây giờ đó, do trước mặt tôi có chư Tăng và chư Ni, cho nên tôi mới nhìn thấy có chư Tăng và chư Ni, thì lúc bây giờ tôi mới có cái phân biệt là Tăng là Ni. Rồi lúc mà phân biệt như vậy đó, tôi phân biệt thêm đó, là cái trường hợp chư Tăng thì thế nào và chư Ni thế nào. Cho nên lúc bây giờ trong chư Tăng đó, thì lại có Hiền Thánh Tăng, rồi có Phàm Tăng, rồi có Nghiệp Tăng. Phải cứ như vậy mà phân biệt ra cho đến 84,000 phiền não trần lao. Cho nên vì cái đối tượng chư Tăng thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có chia ra chứ, Hiền Thánh Tăng riêng, Phàm Tăng riêng, rồi dưới này Nghiệp Chướng Tăng riêng. Cho nên do cái sự phân biệt này nữa mà sanh ra tất cả các cái trần lao và nghiệp chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nhìn, ta thấy, ta chấp nhận được, ta tôn kính, ta gọi này là Hiền Thánh, thì sao? Cái tâm chúng ta an lạc. Cái tâm chúng ta an lạc. Rồi nó ngược trở lại, khi mà chúng ta thấy chư Tăng cũng là chư Tăng, nhưng mà lại là còn phiền não, còn phiền não. Cho nên đây thuộc nghiệp phiền não Tăng thì thuộc nghiệp chứ. Cho nên khi chúng ta thấy chư Tăng mà chúng ta không bằng lòng, mà không bằng lòng nữa, thì cái trường hợp này nghiệp ác ta sanh ra. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị, tự kiểm nghiệm lại đó mà thấy này không. Cho nên những người tốt mới được giao trách nhiệm lãnh đạo, nhưng mà khi lãnh đạo rồi đó thì coi chừng trách nhiệm chúng ta mà chúng ta phải tiếp xúc với những cái điều mà chúng ta không chấp nhận được, cho nên lần lần nghiệp sanh ra. Đây là cái điều quan trọng nhất mà người tu hành chúng ta phải cân nhắc. Tại vì khi giao chúng ta trách nhiệm lãnh đạo thì lãnh đạo ai đây? Tức là lãnh đạo tăng ni Phật tử, lãnh đạo tăng ni Phật tử. Và trách nhiệm chúng ta là quản lý chùa chiền. Cho nên quản lý chùa chiền, lãnh đạo tăng ni và Phật tử. Thì bây giờ tăng ni Phật tử thì có nhiều vấn đề, cho nên chúng ta để tâm tới. Mà khi để tâm tới, ta bắt gặp những cái vấn đề mà ta không bằng lòng, thì quý vị nghĩ sao? Cho nên bây giờ chúng ta gặp những cái chuyện đáng buồn, gặp những chuyện đáng giận. Cho nên gặp chuyện đáng buồn, gặp chuyện đáng giận, tức là những cái chuyện mà không vừa ý mình. Cho nên trên bước đường tu đó, thì cái điều này nó chắc chắn ít ai tránh khỏi, nhất là làm trụ trì coi một cái chùa. Cho nên bao nhiêu vấn đề đưa ra cho chúng ta, xảy ra cho chúng ta, rồi cái này lưu lại ở trong tâm chúng ta lâu ngày, nó trở thành nghiệp, trở thành trần lao. Nên trên bước đường tu, cái khi mà ta chưa tu thì đôi khi chúng ta dễ thương, chúng ta hiền lành. Nhưng mà tu một khoảng thời gian sau rồi đó, thì người ta thường hay gọi là đổ nghiệp. Cái nghiệp nó đổ ra đó. Cái nghiệp từ đâu đổ ra đấy? Cái nghiệp do từ chúng ta mang nó vào, ta đem vào, ta để trong lòng mình đó. Cho nên bây giờ trong này nó mới đổ ra. Mà người đời hay dùng cái chữ gọi là tức nước vỡ bờ. Tức nước là gì? Do chứa nước lâu ngày. Còn ở đây đó là do ức chế lâu ngày. Tại những cái chúng ta không bằng lòng, nhưng mà ta phải ức chế, phải chấp nhận, phải chịu đựng. Cho nên lâu ngày cái này nó vỡ ra, cho nên nghiệp đổ ra. Đây là ở trên bước đường tu. Mà như vậy đó thì uổng cả một cuộc đời tu. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cho chư tăng chúng ta là đừng giữ lại, đừng giữ lại cái gì trong lòng mình hết. Cho nên trong cái thời gian đầu, nếu chúng ta đi xuất gia mà ta được cái may mắn, ta gặp thầy hiền bạn tốt, gặp thầy hiền bạn tốt và chỉ cho chúng ta cái pháp môn hành trì đúng, từ cái chỗ đó lần lần chúng ta xóa hết tất cả cái trần lao nghiệp chướng chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì khi ta gặp thầy hiền, hiền cho nên ta kính trọng. Hiền có nghĩa là hiểu biết rộng, do đó mà truyền trao cái kiến thức cho ta và chỉ cho ta cái pháp môn hành trì. Rồi bạn tốt đó, thì trường hợp này hợp tác với nhau để mà chia sẻ những cái hiểu biết cho nhau, cho nên từng bước chúng ta đi lên. Cái yếu tố mà thầy hiền bạn tốt giúp chúng ta như vậy. Rồi từ cái chỗ này đó, chúng ta thực tập đúng pháp. Ta thực tập đúng pháp thì từng bước chúng ta thâm nhập vào cái cảnh giới an lạc của chư Phật, thì trần lao nghiệp chướng chúng ta được xóa, mà chúng ta sẽ lên hiền và thánh. Đây là con đường mà đi đúng. Nhưng mà không phải ai cũng được may mắn đi vào con đường này, hướng dẫn đi vào con đường này. Ta nghe số còn lại, cái số còn lại đó, thì cái trường hợp đó, khi mà chúng ta xuất gia tu hành, chúng ta vào trong chùa, thì bây giờ đó, tất cả những cái chùa, mà nhất đó, là ở chùa nhà quê, thì quý vị biết rồi. Bây giờ đó, thì còn khá một chút là chư tăng còn có học. Nhưng mà trong cái thời tôi đi xuất gia đó, thì tất cả các cái chùa nhà quê đó, thì phần nhiều chư tăng chúng ta thất học. Cho nên giữa chư tăng có học và chư tăng thất học, chúng ta đã thấy nó có cái khác nhau rồi. Nhưng mà bây giờ cái chư tăng có học đây đó, có học rồi nhưng mà không áp dụng giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống mình thực sự, thì cái này nó cũng khác nữa. Ta đã có học nhưng mà áp dụng cái giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình để lên hiền và lên thánh, thì cái trường hợp này là khác. Còn có học nhưng mà không áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống, thì như vậy nó lâu ngày chúng ta trở thành cái người bình thường như tất cả. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên khi chúng ta đi xuất gia mà chúng ta không may mắn chúng ta gặp được những cái người mà hiền và thánh, thì cái trường hợp này đó, chúng ta trở thành người bình thường. Mà bình thường như vậy đó, thì bây giờ chúng ta tu suốt đời chúng ta. Ở trong chùa 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm cho đến chết, chúng ta chưa có phát triển được cái gì hết. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên trong cái thời đại chúng ta là cái may mắn nhất cho chúng ta này. Chúng ta sanh được ở trên cái đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta có một cái giáo hội và được nhà nước bảo hộ để cho chúng ta có cái điều kiện học và tu như thế này đấy, thì tôi nghĩ là rất hiếm. Cho nên nhân cái chỗ mà gặp gỡ này đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên truyền trao kinh nghiệm cho nhau. Cái sinh hoạt tuy là nửa tháng một ngày, nhưng mà cái sinh hoạt này nó thuần về Phật đạo. Do đó tất cả các thầy, các ni sư mà chúng ta có những cái kinh nghiệm tu hành đó, và những cái kết quả chúng ta nên chia sẻ cho nhau. Cái điểm này là điểm quan trọng. Rồi từ cái chỗ chia sẻ này đó, chúng ta đem về ta thực tập. Mà khi thực tập đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả. Còn nếu hãy nó có những cái kết quả trái ngược, thì cái trường hợp đó, lần sau gặp lại chúng ta lại trao đổi với nhau thêm nữa. Tại sao thầy nói như thế, nhưng mà bây giờ đó, tôi áp dụng là tôi thấy nó lại khác đi, thì sao? Cho nên cái cơ hội mà gặp gỡ học với nhau như thế này thì rất hiếm, chứ không phải là lúc nào chúng ta làm được và ở đâu chúng ta cũng làm được. Nếu mà 30 năm trước, 40 năm trước thì cái cơ hội mà gặp gỡ với nhau như thế này không có đâu, trao đổi như thế này thì nhất định không có. Bây giờ chúng ta mới có. Cho nên cái cơ hội này là cơ hội tôi nói là ngàn vàng. Cái khi mà quan hệ với tất cả các nước ở trên thế giới, giáo hội giao cái trách nhiệm đối ngoại, cho nên đi tới đâu mà gặp ai họ cũng đều nói là Phật giáo Việt Nam mình là có một cái đặc sắc, là tại vì mình đây pháp môn tu thì khác nhau nhưng mà lại ngồi chung được với nhau, chia sẻ được với nhau để mà chúng ta cùng thăng hoa trong cuộc sống, thì không phải nước nào cũng làm được. Đây là cái điều đặc biệt. Thì trong cái lần gặp gỡ này đó, tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một vài cái kinh nghiệm mà của riêng bản thân tôi, để rồi chúng ta cùng rút kinh nghiệm trên bước đường tu của mình. Cho nên ở đây Đức Phật có chia ra làm tam thừa và tứ quả. Ta đã tam thừa và tứ quả ở trong đạo Phật chúng ta. Ta đã trên hiện tượng giới này, ở trên sanh diệt này đó, thì tất cả chúng sanh đau khổ bỏ ra ngoài, nhưng mà còn có tam thừa tứ quả giải thoát tăng trên cuộc đời này đó, để chúng ta đi tìm. Do đó mà đi tu chúng ta mới có cái gọi là tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo, ta nói ta đi tu mua không phải ta cầu ăn mặc. Ta cầu ăn không có. Ta chỗ nào có ăn ngon ta tới, hay là chỗ nào có chùa cao Phật lớn ta tới, này không phải. Đi tầm thầy học đạo. Đây là cái điều mà quan trọng nhất tôi muốn nhắc với thầy. Ta nói chỗ nào có học được, chỗ này ta tới. Hòa thượng Trí Tấn là trưởng ban thị sự đầu tiên ở đây đó, ngài mới nói với tôi thế này. Cái khi mà ngài xuất gia đó, trong cái thời kỳ đó không có trường lớp, cho nên cũng không có thầy dạy, nhưng mà quyết tâm tầm thầy để mà học, cho nên tìm thầy để học. Bây giờ đó không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, miễn học được thôi. Đặt cái mục tiêu cao nhất là như vậy. Cho nên từ Tân Nguyên mà đi, đi bộ về bên Thủ Đức mấy thầy. Từ Tân Nguyên đi bộ về bên Thủ Đức để tìm. Tại lúc đó đó Hòa Thượng nghe nói Hòa Thượng ở trong chùa Phước Tường, Hòa Thượng Tổ trong chùa Phước Tường là một cái người mà tu hành đắc đạo. Năm người đó có một cái thiết kiến thức Phật học sâu, cho nên bây giờ nó mới tìm về học. Cho nên đi tu thì chúng ta có nghe chỗ nào có các bậc danh tăng, có những người đắc đạo tu chứng thì chúng ta tìm tới để ta học. Mà quyết tâm học á, thì bây giờ tới đó gặp khó gặp khổ gì đi nữa chúng ta chấp nhận hết cái này để ta học. Đây là một cái điều mà quan trọng, chứ không phải là cái trường hợp mà mọi người sẽ trải thảm đỏ mà rước chúng ta không có chuyện này. Cho nên trên bước đường tu, cái thứ nhất này là tầm thầy học đạo. Mà tầm cái gì? Tầm cái tam thừa tứ quả và giải thoát tăng này. Nghe ở đâu có cái gì tăng giải thoát, nghe ở đâu có một cái vị tăng mà đã chứng được quả, thì ta tới. Tức là ta tới, ta tìm để ta xem cái quả của ngài chứng như thế nào để ta học. Cho nên khi mà tôi sang Nhật thì tôi ở từ cái thành phố Tokyo. Bây giờ đó tôi nghe nói ở bên thành phố Fukui, cách đó 600 cây số, có một vị thiền sư đó, là ngài biết được đó, ta nghĩ cái gì. Ngài biết được ta nghĩ cái gì. Rồi đó ngài biết luôn cả cái vận mạng chúng ta nữa. Ta đã tu pháp nào và được cái gì, ngài biết hết. Cho nên tôi cố gắng đi tìm, đi tìm tới gặp cái vị sư này. Thế nên gặp vị sư này đó, thì thiệt ra một vị sư mù mắt không thấy đường. Thế một vị sư mù mắt không thấy đường, nhưng mà có một cái điều rất lạ đó, ông mù mắt như vậy đó mà mình nghĩ cái gì, mình đang thắc mắc cái vấn đề nào đó, thì tự nhiên chưa hỏi ông đã nói cho mình nghe rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhờ những cái bậc thiện tri thức như thế nó chỉ dẫn cho chúng ta, thì lúc bây giờ đó, cái tu của chúng ta dễ có kết quả hơn. Đây là kinh nghiệm tôi. Cho nên trên bước đường tu của tất cả quý vị, tôi nghĩ đó, là tìm những người bạn để mà chia sẻ cái kinh nghiệm tu này, tìm những cái bậc thầy mà đi trước và chỉ cho chúng ta, chỉ chúng ta để chúng ta thoát ra được tất cả những cái chương duyên mà chúng ta đi tới. Đó là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu hành. Nếu mà không hạ quyết tâm cầu học thì chúng ta khó có thể đi lên được. Rồi thời gian nó cứ trôi qua, tuổi chúng ta lớn lần, sức chúng ta yếu đi, thì lúc bây giờ có muốn cũng không còn làm được. Đó là cái kinh nghiệm của riêng tôi mà muốn trao đổi cho quý vị. Cái thứ hai đấy là gì? Ở trong thế gian này đó, mà tìm được cái hàng tứ quả tam thừa giáo lý của Đức Phật, đương nhiên ở trên Trên bản thể thì nó là tịch diệt, cho nên không có ngôn ngữ văn tự, không có chuyện. Nhưng mà ở trên sanh diệt thì lại có ngôn ngữ văn tự, do đó chúng ta có kinh sách, chúng ta có con người trực tiếp hướng dẫn, cho nên chúng ta mới có tư quả và tam thừa. Thì bây giờ đó, đầu tiên Đức Phật chia ra tam thừa. Tại sao chia ra tam thừa? Là tại vì căn tánh hành nghiệp bốn cái này không giống nhau, cho nên đây có chia ra. Căn tánh chúng ta là căn tánh của nhị thừa, hay là căn tánh chúng ta là đại thừa. Cho nên cái người có căn tánh đại thừa thì hành pháp đại thừa, người có căn tánh nhị thừa thì hành pháp nhị thừa. Tại vì trên sanh diệt là nói như thế. Cái người mà căn tánh nhị thừa không thể tu đại thừa được, mà cái người mà căn tánh đại thừa thì cũng không tu pháp tiểu thừa được. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Duy Ma, chúng ta thấy cái này, thấy này rất rõ. Cái người có căn tánh đại thừa mà đem cái pháp tiểu thừa dài ấy, thì cái trường hợp này bảo là đem đồ ô uế bỏ vào trong mình bác báo cũng nên. Nhưng mà cái người có căn tánh nhị thừa đó, mà đem cái pháp Bồ Tát dạy họ đó, thì này họ cũng không bao giờ làm được. Cho nên chỗ này người ta mới chia ra. Đức Phật đó là các hàng vị Bồ Tát là ví như voi, như sư tử. Ta nói như là voi, như là sư tử. Ta nói voi đó, như Phổ Hiền Bồ Tát đó, là vì có một cái sức mạnh chở nặng mà đi ngược dốc, rồi còn chống đỡ được với tất cả những cái chướng ngại xảy ra. Đây là sức mạnh của voi. Cái người căn tánh đại thừa là như thế. Cho nên khi ta phát tâm đại thừa, ta muốn làm một việc gì đó, chúng ta tự coi lại mình có phải không, mình có phải voi không. Cho nên mình voi thì khác, nhưng mà mình là chó thì khác phải không? Cho nên chó mà thấy hổ thì phải chạy chứ, ở lại chết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các loài mà ta ví như là voi, đây là Bồ Tát căn tánh đại thừa. Cho nên voi, cho nên voi có thể là chống được hết với tất cả các loài khác. Cho nên có những con sư tử, một bầy sư tử đó, mà muốn đấu với voi phải không? Ta đang dùng móng của mình để mà cào thì cũng không phủng được da voi. Dùng nanh của mình để mà cắn thì cũng không đứt được. Đây là voi. Thành ra chúng ta thấy tiêu biểu cho Bồ Tát là như thế. Ở trong sanh tử này mà có thể đương đầu được hết với tất cả các loài ma chướng, đây là Bồ Tát căn tánh đại thừa là như thế. Thì bây giờ đến khi mà chúng ta học đạo tầm sư đó, may mắn cho chúng ta gặp một cái vị đại thừa tăng như thế này, ở ngay trong sanh tử nhưng mà không bị sanh tử quấy rầy. Đây là cái điều tốt nhất ở trên bước đường tu, không bị trong sanh tử. Thì đây ta gọi là Bồ Tát tăng. Cho nên Bồ Tát tăng tức là có một cái sức mà chịu đựng và hóa giải. Thì đây là các hàng lớn. Cái hàng thứ hai, hàng thứ hai đây thì ta gọi là nhị thừa, tức là thinh văn và duyên giác. Thinh văn thừa và duyên giác thừa. Tên cái hàng thinh văn là gì? Tức là hàng thinh văn là cái hàng mà thể lực không có, thể lực không có, trí lực cũng không có. Tên là biết mình sức yếu, biết mình không làm được cái chuyện lớn, cho nên lúc bây giờ chỉ lo tu hành để được giải thoát. Đây là hàng thinh văn. Cho nên ở trên bước đường tu đó, hồi tôi có gặp một vị hòa thượng mình khất sĩ, tức là ngài Giác Chánh. Ngài Giác Chánh là một cái bậc mà đáng kính trọng, mà suốt đời đó ngài không bao giờ ra hoằng pháp. Ngài không ra hoằng pháp thì ngài mới nói thế này. Ngài mới nói nếu muốn hoằng pháp á thì phải có các bậc hộ quốc nhân vương. Có hộ quốc nhân vương thì mới làm được. Nói cách nào đó là phải có vua chúa ủng hộ chúng ta, những người có thế lực mạnh ủng hộ chúng ta, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới làm được. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Ta đang ngài Giác Chánh là đệ tử của Tổ Minh Đăng Quang, thành ra quý vị biết rồi. Cho nên Tổ Sư Minh Đăng Quang đi ra hoằng pháp thì cái trường hợp này nữa phải mất tích đi, cho ngài Giác Chánh cái kinh nghiệm đó. Mình là thinh văn, mình là thinh văn, cho nên phải ẩn cư thôi, ẩn cư lo tu hành cái đạo đức của mình. Cho nên suốt một đời người ta đã rút kinh nghiệm từ cái chỗ Tổ Minh Đăng Quang mà ngài Giác Chánh trở thành con người ẩn cư và tu hành có kết quả. Tại vì đi ra thì đương nhiên chết thôi, cái lúc đó nó không thể đi được, mà mình đi nữa thì cái này hỏng. Cho nên ngài nói rõ không có hộ quốc nhân vương ủng hộ thì không thể hoằng pháp được. Ở trong cái vùng đó đó mà cái người lãnh đạo ở trong vùng đó đó, người ta không ủng hộ mình, người ta chống đối mình, mình làm được cái gì? Đây là cái kinh nghiệm mà tất cả chúng ta nên tu. Thành ra ta nên học với ngài Giác Chánh. Thành ra các thầy trụ trì muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia, muốn làm chuyện nọ, nói chuyện này chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Nhưng mà chính quyền địa phương họ có cho không? Họ có ủng hộ không? Cho nên cái kinh nghiệm tôi đó, tới bất cứ chỗ nào mà chính quyền ủng hộ và quần chúng ủng hộ thì chỗ đó tôi có thể làm. Mà chính quyền không ủng hộ, quần chúng không ủng hộ thì cái này thôi. Đây chúng ta biết rồi, cái cách tu là như vậy. Nhưng mà bây giờ chính quyền ủng hộ, quần chúng chưa ủng hộ thì làm sao? Chúng ta tranh thủ cho được quần chúng ủng hộ ta mới làm. Mà quần chúng ủng hộ mà chính quyền không ủng hộ thì chúng ta được một mặt, thì bây giờ ta làm sao để tranh thủ được chính quyền ủng hộ? Hai cái này kết hợp lại thì mấy thầy làm đạo được. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm của những người đi trước như Hòa Thượng Giác Chánh ngài dạy tôi thấy rất đúng. Cho nên cả hai chúng ta không có gì hết, mà chúng ta lại muốn làm thì làm sao làm được? Không có quần chúng, không được chính quyền ủng hộ, mà chúng ta muốn làm chuyện này làm chuyện kia thì cái này tự chuốc quả vào thân. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ nó ta được một ở trong hai, ta được một trong hai thì cố ta tranh thủ cái thứ hai này, lấy cái thứ nhất này tranh thủ cái thứ hai. Và khi tranh thủ cái thứ hai đó thì được, thì cái trường hợp này đó, ta có thể làm được. Thì tranh thủ bằng cách nào? Thành ra kinh nghiệm tôi thấy này vẫn. Cho nên cái việc đầu tiên là tôi chuyên tụng kinh Pháp Hoa, tôi chuyên lại Phật. Cho nên chuyên tụng kinh, chuyên lại Phật, chuyên tu hành theo hành tiểu thừa thôi. Thì bây giờ nếu Phật tử họ nhìn họ thấy tôi không làm gì hết, nhưng mà mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, tôi đều lên chùa, tôi đều lại Phật, tôi đều tụng kinh, tôi không nói với ai gì hết. Cho nên mọi người mới nghĩ tôi là cái người tu. Cho nên người chuyên tu, tại vì họ nghĩ mình người chuyên tu, cho nên lúc bây giờ đó họ thương mình, họ thấy ta tu cho nên họ sanh ra cái tâm kính trọng, họ gần gũi với chúng ta. Thì lúc bây giờ đó cái ông chính quyền này, địa phương này đó sao, họ thấy có ông thầy ở đây mà được quần chúng kính trọng nhiều, cho nên lúc bây giờ đó ông mới sao mất lòng quần chúng, do đó mà ông chấp nhận chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng. Mà kinh nghiệm đó tôi thấy là cái khi tôi về chùa Ấn Quang, tôi về chùa Ấn Quang trong lúc đó là cái chánh quyền Ngô Đình Diệm, là cái chánh quyền mà đàn áp Phật giáo, cái chánh quyền của Thiên Chúa, chánh quyền này không ưa Phật giáo chút nào. Nhưng mà chính Tổng thống Ngô Đình Diệm tới chùa Ấn Quang, ta nên tới chùa Ấn Quang. Thì tại sao ông này tới chùa Ấn Quang? Là tại vì cái ông này đó muốn được lòng quần chúng. Mà bây giờ đó quần chúng đi theo Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, cho nên ông cũng tới chùa Ấn Quang. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đầu tiên chúng ta tu mà được quần chúng quý trọng, thì khi mà quần chúng quý trọng rồi đó, thì bây giờ ông nhà nước ông cũng quý trọng thôi. Thế nên tôi đọc lịch sử, tôi nghiên cứu, tôi thấy từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, tất cả những cái nước mà tôi nghiên cứu tìm hiểu, tôi thấy tất cả các vị cao tăng, các vị thánh tăng hầu hết được. Thế nên bước ban đầu ai cũng lo chuyên tu thôi. Thế nên chuyên tu mà được quần chúng kính trọng, tới cuối cùng đó, ông nhà nước ông cũng, thế nên nhà nước ủng hộ. Là tại vì có quần chúng, cho nên đi con đường này là con đường mà quan trọng cho chúng ta. Mà từ cái chỗ thinh văn tăng tu hành, được quần chúng kính trọng, thì lúc bây giờ nhà nước ủng hộ, cho nên chúng ta ở yên được, chúng ta tu. Mà khi ở yên được chúng ta tu đó, thì từng bước chúng ta dấn thân lên. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tu đó, thì quý vị làm cái gì trước nhất? Tại vì cái tu nó khác hơn là làm những việc ở ngoài đời. Cho nên làm cái việc ngoài đời nó khác chinh phục người khác, còn cái này tu đó là ta chinh phục ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu thinh văn là nhắm vô cái này, cho nên tự thắng mình. Cho nên tu thinh văn là nhắm vô chỗ này trước nhất, không nhắm vô chinh phục người, nhưng mà tự chinh phục mình. Ta nên chinh phục bằng cách nào? Đối với tôi đó, thì cái trường hợp cái thứ nhất đó, là chinh phục cho được cái tham vọng của mình, để không bị cái hoàn cảnh chung quanh chi phối. Đây là việc quan trọng. Thì tất cả những cái chi phối con người mình, đây là gì? Đức Phật thường dạy chúng ta đó là ngũ dục, năm cái thứ mà người đời ham muốn. Năm cái thứ người đời ham muốn, tại vì ham muốn cái này cho nên bị nó sai sử chúng ta. Cho nên lúc bây giờ cái chuyện tu hành đầu tiên là chúng ta chinh phục ngay cái này. Ta nên chinh phục ngay cái này, dẹp mất cái ham muốn, tức là phá bỏ. Thì cái việc thứ nhất đó, ta phá cái này gì? Ta phá một cái lòng tham mà gần chúng ta nhất. Tại tham ăn, mà tham ăn mà chết đi đó, thì tất cả các loại đều chết vì cái ăn này hết. Đức Phật nói rõ đó. Tại vì miếng ăn mà tranh giành giết hại lẫn nhau ở trong tất cả các loài cũng vì ăn thôi. Cho nên cái người tu hành chúng ta đầu tiên là khắc phục ngay cái này. Cho nên chúng ta vì sự sống để tu hành mà chúng ta phải ăn. Cho nên thường người ta nói ăn để mà sống hay là sống để mà ăn, cái này khác nhau. Cho nên những cái bước ban đầu đó cũng là một người tu, nhưng mà cái người tu đó không có tiền của, mà chỉ ôm mình bát đi thực thôi. Có cái gì thì ăn cái đó, không có thì thôi, không lệ thuộc vào trong cái vấn đề ăn này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây chúng ta thấy các thầy bên khất sĩ chỉ mới truyền đạo trong mấy chục năm thôi, nhưng mà tịnh xá mọc lên nhiều. Tịnh xá mọc lên nhiều, cái này là gì? Từ ban đầu phát xuất từ cái hạnh Đầu Đà Du Tăng, nhưng mà tạo nên được cái công đức này. đây chúng ta thấy rất rõ nhé. Cho nên khắc phục được cái ham ăn của chúng ta, tại đó ta cũng có ăn, nhưng mà cắt được cái ham ăn, cái phước sanh ra từ chỗ này, cái công đức sanh ra từ chỗ này, cái sự kính trọng của mọi người sanh ra cũng từ chỗ này. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái khi mà còn làm sa di, bước chân vào trong Phật đường Nam Việt, ăn uống rất là thiếu thốn. Thì lúc bây giờ đó, ở trên cái khẩu phần ăn 4 người, mà lúc bây giờ đó người ta để lên 4 cái quả chuối, 4 cái quả chuối. Bữa nay nó may mắn quá, có một thầy bệnh không lên qua đường, cho nên đó, tôi vừa ăn mà vừa nhìn 4 quả chuối và vừa suy nghĩ về 4 quả chuối này. Bây giờ làm sao mình lấy 2 quả đi? Tức là làm sao mình lấy 2 quả? Còn 2 người kia mình để họ 2 quả thôi. Anh trong lòng có tính toán là mình ăn dùm cho cái người bệnh, chứ đâu phải mình lấy của người ta nữa. Bao nhiêu những cái tính tham và cái tính xấu tự sanh ra trong lòng mình. Cho nên tôi mới nhớ tới lời của Đức Phật dạy đó, tức là cái trường hợp lòng tham. Lòng tham này đó, chúng ta cần phải đoạn. Cho nên cái khi mà ăn cơm xong rồi đó, tôi không ăn quả nào hết. Thay vì muốn lấy 2 quả, nhưng bây giờ đó, mình không ăn quả nào hết đó, thì để cho 2 người còn lại mỗi người được 2 quả. Cho nên cái lần đầu tiên mà tôi nghĩ là mình đã chiến thắng được cái lòng tham của mình, thành ra khắc phục được cái lòng tham. Cho nên mấy thầy tu đó, mấy thầy tập thử cái này xem. Nhưng mà ta làm được một cái việc nhỏ như vậy đó, thì chúng ta thấy những người bạn đồng tu của ta, họ sanh ra kính trọng, họ sanh ra cái quý trọng ta. Tại vì mình nhường lại cho người khác, cho nên nhường lại cho người khác thì người khác sẽ quý trọng mình. Lần thứ hai tôi làm thị giả cho Hòa Thượng Thiện Hoa, thì lúc bây giờ đó, Phật tử họ nấu một cái bát cháo nấm rôm. Cái thời mà xưa đó, thì cái trường hợp này người ta chưa biết cấy meo làm nấm rôm, nó không có thời này, không có làm được rồi. Cho nên một người nhà quê họ kính trọng Hòa Thượng Thiện Hoa, do đó mà từ ở dưới Trà Ôn họ để cái rôm đó mà nó lên nó thành nấm được. Họ có một cái nấm thôi, họ mang từ dưới Trà Ôn họ đem lên ở trên Ấn Quang để họ cúng cho Hòa Thượng, nấu cháo cho Hòa Thượng. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hoa thì lại cũng không ăn một mình, cho nên có một cái nấm rôm thôi, nhưng mà chỉ đạo cho ở dưới nhà bếp đó, nó chẻ ra thành những cái mảng rất là nhỏ để mà nó nấu cho được mấy bát cháo đó, cho mỗi một thượng tọa thân giáo sư đó một bát chia ra. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này, cái chỗ này mình suy nghĩ xem, đây là cái việc nên làm và nên học chứ. À, bây giờ đến này người ta cho mình, nhưng mà nên ăn một mình hay là nên chia sẻ? Cho nên sống với chúng đồng tu đồng bạn á, quý thầy chia sẻ đi, quý thầy sẽ thấy cái lợi, anh em họ sẽ thương mình và quý trọng. Tôi nghĩ Hòa Thượng Thiện Hoa được mấy thầy quý trọng là từ ở chỗ này. Từ cái ý nên mình có thức ăn thì không ăn một mình mà nghĩ tới những người khác, nên nghĩ tới người khác. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt nhất mà ta nên học. Thì bây giờ đem nấu mấy bát cháo thì Hòa Thượng cũng được một bát thôi. Thành ra tôi bưng cái bát cháo lên cho Hòa Thượng. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng mới nhìn bát cháo, rồi Hòa Thượng nhìn tôi, Hòa Thượng mỉm cười. Hòa Thượng mỉm cười. Hòa Thượng có lẽ là Hòa Thượng nghĩ là tôi cũng muốn ăn nữa. Tên tôi cũng muốn ăn. Hòa Thượng mỉm cười, Hòa Thượng nói thôi bữa nay thầy không ăn cho con. Quý vị nghĩ sao? Nghe nó cho một cái là mừng liền đúng không? Tên đó cho mình thì mình mừng thiệt, tại vì mình cũng muốn ăn thiệt, mà bây giờ cho mình thì mình rất là mừng. Nhưng mà vì đó được hầu và thượng tiền quan, được học ở cái hạnh của ngài. Cho nên nó vừa khởi lên cái ý niệm mừng á, thì bây giờ nó liền khởi lên ý niệm thứ hai là như vậy là mình ham ăn, tức là xấu. Cho nên người tu hành mà còn có cái ham ăn nữa, cái này là xấu, cái này không nên. Cho nên tôi mới bưng cái bánh cháo đi ra. Thành ra gặp một cái thầy ở ngoài, dở cái nắp ra coi, dở ra thấy còn cháo trong đó. Thành ra tôi nói thôi tôi ăn rồi, bây giờ thầy ăn đi. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, nếu mà ta học được cái hành tốt và làm được một số hành tốt như vậy đó, thì cái trường hợp đó chúng ta sẽ có những người bạn tốt đó. Còn ngược đó lại đó, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái ăn, nghĩ tới cái quyền lợi này đó, thì thường thường hay ghét nhau, hay nói xấu nhau, hay giành giật với nhau, thì chúng ta trở thành cái gì? Gọi là trở thành nghiệp tăng. Cho nên nó đòi hỏi nhiều mà cái đáp ứng không có đó, thì chắc chắn cái người tu này sẽ khổ sở, sẽ buồn phiền và đưa tới chỗ tranh chấp, thậm chí là bỏ tu. Tức là chúng ta rơi xuống nghiệp tăng. Cho nên từ một người phàm đi tu một cách bình thường tốt, nhưng mà vì thiếu thốn vật chất quá cho nên đòi hỏi chúng ta nhiều mà cung ứng không có, thì lúc bây giờ đó chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không tu nữa. Hay là chúng ta cũng vật lộn với cuộc sống để tranh giành để mà sống, thì như vậy đó là trở thành là nghiệp và phiền não. Cho nên nghiệp tăng, phiền não tăng, hai cái này nguy hiểm vô cùng. Phật giáo suy đồi là vì do nghiệp tăng sanh ra nhiều, phiền não tăng sanh ra nhiều, cho nên khi nó suy. Vì Phật giáo Trung Quốc mà ở thời nhà Đường thì rất là thạnh, Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thời nhà Lý Trần thì rất là thạnh, nhưng mà vì cuối đời nhà Trần á, thì cái trường hợp nghiệp chướng tăng này sanh ra nhiều quá, phiền não tăng này sanh ra nhiều quá, cho nên nó bị xã hội xem thường, và từ cái chỗ đó mà Phật giáo chúng ta rơi vào trong bóng tối. Cho nên lúc bây giờ đó phàm tăng thì còn đỡ, nhưng mà rớt xuống nghiệp tăng, tức là đòi hỏi nhiều quá mà ta không làm được cái gì cho cuộc đời hết, thì như vậy cuộc đời sẽ bỏ chúng ta. Vì vậy mà trên cái bước đường tu hành này, mình biết mình là phàm tăng, mình là thanh văn tăng, cho nên hãy cố nhấc lên để mình trở thành hiền tăng, thánh tăng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ngược trở lại, hiền tăng thì tôi chứ là cái việc đầu tiên là quý thầy nên cắt bỏ hết tất cả những cái nghiệp của mình, không cho sanh khởi. Cho nên Đức Phật nó có một cái ý niệm nào sanh khởi lên liền cắt lập tức, không để lại, không để lại trong lòng mình, để cho trong lòng mình nó hoàn toàn vắng lặng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tăng có nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh có nghĩa là không khởi niệm. Cho nên không khởi niệm nên là việc này việc khác không có này, cho nên nó giữ tâm cho thật thanh tịnh. Đây là cái chính ở trên bước đường tu của ta. Chưa làm được cái gì lợi ích cho đời thì ít nhất ra chúng ta cũng không làm cái gì mà hại cho cuộc đời này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đó. Cho nên cái mùa an cư này thì quý thầy cố giữ cái tâm mình lại cho nó thật là thanh tịnh, đừng cho nó khởi niệm lên. Khởi niệm lên từ cái chỗ ham ăn, khởi niệm lên từ cái chỗ ham danh, thì cái trường hợp này đó, nó sẽ sanh ra tất cả các cái trần lao nghiệp chướng đi theo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên muốn trở thành hiền, trở thành hiền vị, cái bước đầu tiên đó là tập theo Đức Phật dạy. Đời có tranh chấp với ta, nhưng mà ta không bao giờ tranh chấp với đời, ta không tranh chấp với bất cứ ai trên đời. Cho nên quý thầy tu mà tập được đó, ta không tranh chấp với ai hết. Cho nên cái gì người khác giành thì chúng ta cũng nhường nhận đó. Nhưng mà nhường được không? Ta biết rất là rõ, nếu cái người mà không có phước đó, thì nhường cho họ, họ cũng làm được. Họ chút quả vào thân thôi. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên bây giờ tôi nói là thầy nào mà có thể lên đây ngồi thay tôi để giảng được, tôi sẵn sàng tôi nhường, tôi xuống tôi ngồi tôi nghe cho được. Đây chúng ta thấy cái này rất là thực. Nhường, nhưng mà cái người không xứng đức thì không làm được. Cái này tự nhiên ở trong đạo chúng ta. Cho nên tôi thấy cái người Nhật họ có một cái điều rất đặc biệt mà tôi học được ở họ. Khi nào mình nhận cái trách nhiệm mà mình không làm được thì nên từ chức. Nên từ chức tôi không làm. Tại vì mình không có năng lực, mình không thể làm được mà chúng ta vẫn nhận, vẫn giữ nó để cản trở người khác. Cái điều này được. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Tức là khi nào ta làm được thì ta nhận, ta làm. Và khi nào ta không làm được nữa thì cái trường hợp này người khác làm. Mà ở đây ta tu hành đây trong Phật giáo chúng ta là gì? Ta thường hay nói một câu là tăng sai. Ta nói tăng sai tức là tập thể cử chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Cho nên trong cái nhiệm kỳ 7 vừa rồi, trong nhiệm kỳ 7 vừa rồi đó, thì cái trường hợp đó tôi làm trưởng ban môn pháp. Nhưng mà bây giờ đại hội bảo cái mối quan hệ của tôi đối với các nước tương đối là tốt, cho nên bây giờ tôi qua làm cái việc đối ngoại đi, tức làm trưởng ban quốc tế để chuẩn bị cho cái viên sắc. Thì cái này là tập thể giao tôi làm cái chuyện này thì tôi vui lòng để làm cái chuyện này. Đây là cái việc mà do tập thể sai. Hay là bây giờ tập thể giao cho tôi thay cho Hòa Thượng Minh Châu trong cái vấn đề quản lý cái trường thì tôi về tôi quản lý cái trường. Nhưng mà năm nay là 5 năm rồi, mãn rồi, tức là còn mấy tháng nữa đại hội đây. Nếu mà bây giờ nữa mà đại hội em bảo rằng thôi bây giờ thầy chỉ quản lớn tuổi thôi nghỉ đi thì tôi cũng vui lòng tôi nghỉ. Nghỉ hết cũng được, không làm gì hết cũng được. Cho nên tất cả mọi việc chúng ta trên cuộc đời này đó, chúng ta dành cho cái sự quyết định của tập thể, của tăng. Thì như vậy đó, bao giờ cái tính tập thể này, cái nhìn của tất cả mọi người này đó, nó đều chính xác hơn là của tăng. Thì tôi mong đó, là chư tăng của chúng ta đây ở cái tỉnh Bình Dương này, chúng ta nên học hỏi, nên chia sẻ với nhau để rồi đến mỗi năm như vậy, mỗi mùa hạ như vậy, chúng ta có thăng tiến trên đường đạo, rồi chúng ta sẽ lên hiền, rồi lên thánh. Mà nếu ở trong xã hội này có các vị hiền thánh xuất hiện nhiều đó thì nhất định Phật pháp chúng ta hưng thịnh. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi hy vọng ở cái đạo tràng này của chúng ta có nhiều người tu trong năm nay sẽ chứng được các cái quả vị mà Đức Phật đã nêu ra. Người tu tinh văn thì cũng chứng được một ở trong bốn quả. Người tu Bồ Tát thì cũng sẽ chứng được những cái quả vị của Bồ Tát. Cầu Phật gia hộ quý vị luôn được an lạc ở trong cuộc sống tu hành của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trong tinh thần và lời dạy của Phật, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu ai nói hay làm với tâm nhất định thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng với hình. Thật vậy, lời dạy của Hòa Thượng đã làm cho chúng con thức tỉnh như người mù gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báo. Hòa Thượng đã cho chúng con bài học về thức tỉnh, về làm chủ tâm, về làm chủ lục căn, lục trần, lục thức để định tâm và từ đó an trú trong chánh niệm, đi đến những quả vị thức danh viên giác và đạt được quả vị Bồ Tát trong cuộc sống. Như hình ảnh của Hòa Thượng đã để lại trong tâm hồn chúng con như một đấng từ phụ hiện hữu trên cuộc đời, đã dẫn dắt chúng con từ mê đến giác. Vì ân đức vô lượng vô biên của Hòa sự chúng con không thể dùng bất cứ ngôn từ nào của thế gian để diễn tả hết được. Để vào giờ này, bằng cả tấm lòng thành kính của chúng con xin được đây đầu đảnh lễ cúng dường, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hòa thượng trụ mãi trong cuộc đời này, để đem ánh sáng của Phật làm ích lợi cho pháp giới chúng sinh, trong đó có tăng ni Phật tử Bình Dương của chúng con. Những mong ngày từ mạnh cố, từ mạnh cố.
Cởi tâm đảnh lễ hòa thượng pháp sư Tam Minh ba lần.
Chúng con thành kính cung kính hòa thượng pháp sư toàn thể những người đại chúng hồi hướng.
Yeah.